truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Là một trong những kỳ họp quan trọng thực hiện theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nên kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 hứa hẹn có nhiều điểm mới, đặc biệt trong công tác tổ chức so với các kỳ họp trước.
Với tiêu chí xuất phát từ cuộc sống và mang tính ứng dụng cao, 46 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học do Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức đều được các em thực hiện xuất phát từ thực tế cuộc sống hàng ngày.
Cứ vào dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản lại có xu hướng gia tăng. Đáng chú ý, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt và rất manh động. Để tránh biến mình thành con mồi của các loại tội phạm này, người dân các cơ quan cần nêu cao ý thức cảnh giác. Chuyên mục Vì An ninh Thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 được diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2016 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về khối lượng công việc của kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến vào 36 báo cáo, thông báo, tờ trình và dự kiến thông qua 21 nghị quyết quan trọng liên quan đến những chủ trương, định hướng lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. Là một trong những kỳ họp quan trọng thực hiện theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nên kỳ họp này cũng hứa hẹn có nhiều thay đổi trong công tác tổ chức nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri. Trả lời câu hỏi của phóng viên về những điểm mới của kỳ họp này, đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết.
Tại kỳ họp lần này thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định về cái quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, rồi nội quy kỳ họp, rồi quy định chế độ định mức chi tiêu tài chính để phục vụ Hội đồng Nhân dân các cấp. Những cái nội dung này là nội dung hết sức quan trọng, là cái gậy để giúp cho Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể hoạt động được một cách bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đây tôi cho rằng cũng là cái nội dung mới. Liên quan đến chất vấn thì Quốc hội đang chuyển từ thị trường thảo luận sang thị trường tranh luận, và cử tri cũng rất là quan tâm và cũng rất là tán thành và đồng tình với cách làm đó. Tôi, những người đại biểu dân cử ở địa phương, tôi cũng thấy rất là cách làm nó rất hay. Lần này thì trong chất vấn thì sẽ có mấy cái mới này. Thứ nhất là cái phiếu chất vấn như thường lệ thì đến kỳ họp thì thường trực đồng dân tỉnh mới gửi phiếu chất vấn cho đại biểu để đại biểu lựa chọn nội dung và gửi lại cho ban tổ chức chủ nghị. Nhưng lần này chúng tôi gửi phiếu chất vấn trước và yêu cầu là đại biểu gửi nội dung chất vấn về trước cho thường trực đồng dân tỉnh. Chúng tôi có cái tổng hợp lựa chọn những cái nội dung và xem xét được nội dung nào sẽ được đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Đây là phiên họp thứ ba, đại biểu mới cũng nhiều. Thế do vậy là cái việc chất vấn này thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố về kinh nghiệm, về bản lĩnh chính trị của mỗi người đại biểu. Thế do vậy tôi nghĩ chắc chắn là cái phiên chất vấn sẽ có cái sự đổi mới và sẽ có những không khí nó sôi nổi hơn.
Thực hiện xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối đường Bắc Sơn vào khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, gia đình ông Lê Hoan có trên 320m2 đất ở đô thị phải giải tỏa để thực hiện dự án. Khi ông Lê Hoan mất đã di chúc cho ông Lê Quang Hùng là con trai trưởng đứng ra giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau nhiều lần đối thoại giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ngày 6 tháng 12 năm 2016, ông Lê Quang Hùng đã đồng ý bàn giao mặt bằng và nhận trên 2 tỷ đồng tiền bồi thường hỗ trợ và 5 ô đất tái định cư tại khu dân cư số 2 phường Hoàng Văn Thụ. Trong đó, ông Lê Quang Hùng được nhận 2 ô tái định cư và 3 người em trai của ông Hùng, mỗi người được nhận 1 ô tái định cư. Tại buổi nhận đất tái định cư và tiền bồi thường hỗ trợ, ông Lê Quang Hùng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong quá trình thực hiện dự án đường Bắc Sơn và khu tái định cư, hôm nay tôi đã thấy ban dự án hoàn tất mọi thủ tục và mọi điều thỏa đáng bồi thường gia đình tôi. Hôm nay tôi nhận tiền và tất cả mọi thủ tục bàn giao đất cho tôi. Tôi sẽ bàn giao mặt bằng cho ban dự án vào ngày 13 tháng 12 năm 2016.
Như vậy, sau nhiều cố gắng nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đến nay các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và đất tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện chỉ còn duy nhất hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cương, tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, chưa thống nhất nhận tiền bồi thường hỗ trợ đất tái định cư để bàn giao mặt bằng.
Thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Cao Ngạn đã vận động nhân dân hiến đất, ngày công lao động và đóng góp kinh phí để làm đường giao thông. Sau 6 năm thực hiện, xã Cao Ngạn xây mới được 15,7 km đường giao thông với tổng kinh phí gần 21 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 14 tỷ đồng, ngân sách xã là 350 triệu đồng, huy động nguồn vốn khác và nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. Để xây dựng các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm, xã Cao Ngạn còn vận động nhân dân hiến trên 20.000 m2 đất, phá bỏ hàng trăm mét tường rào, hàng trăm cây trồng lâu năm để xây dựng. Các tuyến đường đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.
Sáng 6 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho em Lê Minh Sơn, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở xã Phúc Trìu. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Nguyễn Huy Hòa, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy. Gia đình em Lê Minh Sơn là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phúc Trìu. Bố em mất sớm, mẹ em đã bỏ đi từ nhiều năm trước. Hiện em đang sống với bà nội gần 70 tuổi trong căn nhà tạm rột nát và không đảm bảo an toàn. Trước hoàn cảnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên vận động các em học sinh ở 61 liên đội thuộc các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quyên góp ủng hộ gia đình em Lê Minh Sơn làm ngôi nhà mới có trị giá 75 triệu đồng, rộng 54 m². Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán. Chia sẻ với chúng tôi, em Lê Minh Sơn, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở xã Phúc Trìu nói:
"Nay em được hỗ trợ căn nhà mới thì em cảm thấy rất là vui ạ. Em cảm ơn các anh chị trên thành đoàn và em sẽ hứa học tập cho tốt để không phụ lòng các anh chị."
Việc vận động xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ là hoạt động thiết thực giúp đỡ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố có chỗ ở ổn định, khang trang hơn. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống tương thân tương ái của dân tộc trong thanh thiếu nhi, góp phần giáo dục cho đội viên, đoàn viên thiếu niên nhi đồng ý thức tiết kiệm, trách nhiệm cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã hỗ trợ 5 triệu đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ hỗ trợ 5 tấn xi măng để xây dựng nhà, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình em Lê Minh Sơn. Được biết, đây là một trong hai ngôi nhà khăn quàng đỏ được Thành đoàn Thái Nguyên vận động xây dựng trong năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 12, tại hội trường đa năng của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017.
Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 88 học sinh đến từ 28 trường trung học cơ sở trên địa bàn với 46 dự án khoa học. Các dự án thuộc các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật điện và cơ khí, khoa học xã hội và hành vi, y sinh và khoa học sức khỏe, môi trường, khoa học thực vật, y học truyền dịch, v.v. Mỗi dự án có thể do một hoặc hai học sinh thực hiện dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Đây là cuộc thi được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức thường niên, góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời là cơ hội khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức các môn học vào thực tiễn. Với tiêu chí xuất phát từ cuộc sống và mang tính ứng dụng cao, các dự án dự thi đều thể hiện được các tiêu chí mà ban giám khảo đề ra. Nhiều dự án được các em học sinh thực hiện xuất phát từ thực tế cuộc sống hàng ngày đã gây ấn tượng mạnh cho ban tổ chức, ban giám khảo, như dự án chế tạo trụ đèn từ mùn cưa thuộc lĩnh vực vật lý, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng với dự án tem giấy bóng cười, nguy cơ và hiểm họa với học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi. Dự án chế tạo và đánh giá khả năng diệt sâu bọ của thuốc trừ sâu sinh học chế biến từ lá xoan, tỏi, ớt. Những dự án này cho thấy sự đầu tư công phu và nghiêm túc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đánh giá về chất lượng của cuộc thi năm nay, ông Lê Quang Sơn, giám khảo cuộc thi cho biết.
Đã từng tham gia làm ban giám khảo cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên nhiều năm. Thì với tư cách là thành viên ban giám khảo của cuộc thi năm nay thì tôi đã nhận thấy là chất lượng của cuộc thi so với những năm trước là đã được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện ở một số những cái điều sau đây. Trước hết là số lượng đề tài được lựa chọn ở các số lượng lĩnh vực đề tài được nghiên cứu là nhiều hơn so với những năm trước. Số lượng đề tài tham gia cũng khá là đông và các vấn đề nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu đều là kết quả của cái sự tâm huyết của giáo viên và đặc biệt là của các em học sinh ở các nhà trường. và tôi thấy là các vấn đề được nghiên cứu ở các đề tài ấy, đều là những vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cao và kết quả nghiên cứu thì rất là có sức thuyết phục.
Đặc biệt, nhiều đơn vị vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn về điều kiện nghiên cứu như Phúc Triều, Phúc Xuân, Quyết Thắng, Quang Vinh. Nhưng các nhà trường và các em học sinh đã nỗ lực nghiên cứu và tìm ra những dự án gần gũi với cuộc sống, như dự án Quy trình làm dầu gội từ thiên nhiên của trường Trung học cơ sở Phúc Hà, dự án sử dụng tinh dầu tự nhiên làm nước rửa bát và dung dịch đuổi côn trùng của trường Trung học cơ sở Thịnh Đức. Tất cả các dự án tham dự, các em học sinh đều là những người chủ động lên ý tưởng và báo cáo lên nhà trường để các thầy cô hướng dẫn thực hiện. Nói về lý do chọn dự án tem giấy bóng cười, nguy cơ và hiểm họa với học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, em Nguyễn Hoàng Diệu Anh, học sinh lớp 8A2, trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng cho biết.
Xã hội ngày càng phát triển, bên cạnh những mặt tích cực, chúng ta lại phải chứng kiến nhiều tệ nạn xã hội đi kèm. Một trong những vấn đề đang được xã hội quan tâm nhất hiện nay là sự xuất hiện của ma túy và gần đây là sự xuất hiện của tem giấy và bóng cười. Về hình thức thì chúng như những loại đồ chơi nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro cho giới trẻ. Hiện nay nhiều bạn học sinh chưa có những hiểu biết về tem giấy và bóng cười nên nhiều bạn dễ có thái độ thiếu đề phòng, thiếu cảnh giác tới các loại ma túy đấy. Vậy nên nhóm chúng em lựa chọn đề tài này như là cảnh báo với mọi người về tem giấy và bóng cười ạ.
Và dự án tem giấy bóng cười, nguy cơ và hiểm họa với học sinh một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng là dự án đoạt giải nhất toàn quốc và giải nhất lĩnh vực. Điều đáng nói là ngoài phần trưng bày sản phẩm và mô hình sản phẩm, các thí sinh đều phải tự mình thuyết trình trọn vẹn về dự án mình lựa chọn mà không có sự trợ giúp của giáo viên. Việc làm này đã góp phần hình thành ý thức nghiên cứu khoa học kỹ thuật một cách độc lập và tự chủ trong giới học sinh. Nói về ý nghĩa của cuộc thi này, bà Ngô Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết.
Đây là cuộc thi lần thứ tư thành phố tổ chức. Cuộc thi nhằm phát huy việc thực hành và nghiên cứu khoa học cho các em học sinh, là sân chơi bổ ích cho các em học sinh và tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi và tiếp xúc, trao đổi với những nhà khoa học của tỉnh, những thầy cô giáo có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học.
Có thể nói, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố Thái Nguyên năm học 2016-2017 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cả người dự thi và người tham quan. Kết quả giải nhất toàn cuộc thuộc về trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, hai giải nhì, ba giải ba và một giải khuyến khích toàn cuộc được trao cho các đơn vị có dự án xuất sắc. Cùng với giải toàn cuộc, ban tổ chức còn trao 43 giải lĩnh vực cho các cá nhân. Hy vọng từ cuộc thi này, những dự án được giải thưởng sẽ có cơ hội được tiếp cận với các tổ chức, công ty chuyên nghiên cứu và sản xuất sản phẩm chất lượng cao, cũng như các nhà nghiên cứu khoa học để giúp các em hoàn thiện sản phẩm, sản xuất đại trà, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản dịp cuối năm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án trộm cắp tài sản, giảm 2 vụ so với tuần trước. Tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Triệt phá thành công 3 điểm ma túy trên địa bàn, án xảy ra thuộc địa bàn phường Tân Long, Quang Trung, Đồng Quang. Đáng chú ý, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 2016, tại khu vực tổ 10 phường Phú Xá, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Trung Tâm, Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tang vật thu giữ là 4,8 kg pháo các loại. Khám xét nơi ở của Sâm, thu giữ thêm 5,5 kg pháo các loại. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 3 tháng 12 năm 2016, tại kho thiết bị thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thuộc phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, nhân viên của công ty phát hiện bị mất 10 bánh cán thép theo bị hại trị giá khoảng 60 triệu đồng. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ đối tượng Lê Hồng Mạnh, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tổ 27 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, là công nhân của xưởng cán. Tại cơ quan điều tra, Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, thu giữ 8 bánh cán thép, chưa xác định được giá trị tài sản. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả thực hiện pháp lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an phường Tích Lương kiểm tra phát hiện tại phòng trọ của Ngô Văn Đoàn, sinh năm 1970, thuộc tổ 12 phường Tích Lương có một kiếm sắt, 3 gậy gỗ, 1 dao quắm, 1 dao phay. Công an phường tạm giữ số hung khí trên, củng cố hồ sơ xử lý phạt 2.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tăng cường kiểm tra 125 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ, karaoke và kiểm tra tạm trú 237 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp phòng nội vụ, UBND thành phố Thái Nguyên hoàn thiện thủ tục hồ sơ xét khen thưởng cho các đơn vị cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 159 ca với 687 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh bắt quả tang Cao Tiến Đức, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, có hành vi giết mổ động vật hoang dã quý hiếm là một cá thể hổ có trọng lượng 309,4 kg. Công an thành phố khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra khu vực dự án công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh thuộc xóm Đà Tiến, Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành đang có hoạt động khai thác cát sỏi nhưng chưa có đủ hồ sơ thủ tục theo quy định về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả lập biên bản 4 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 4 xe ô tô con, xử lý 21 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp. Lập biên bản 187 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 28 xe mô tô, 16 xe đạp điện, 137 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Xử lý phạt tiền 211 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 26 trường hợp, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 79 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp cuối năm, tội phạm trộm cắp tài sản lại có những diễn biến phức tạp. Đây là quy luật hoạt động của bọn tội phạm gây nhiều hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Trong các tháng sắp Tết, các loại tội phạm trộm cắp tài sản lộng hành và táo tợn hơn bao giờ hết với nhiều thủ đoạn, tính chất khác nhau. Chúng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp để hoạt động trộm cắp bất chấp cả ban ngày lẫn đêm. Đáng báo động là việc gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ khiến không ít người thuê trọ lo lắng. Đối với loại tội phạm này thì thủ đoạn chúng thường dùng là lợi dụng sơ hở của người thuê trọ, phá hoại đột nhập lấy cắp tài sản, nhất là thường xảy ra tại các khu nhà trọ riêng biệt với chủ nhà trọ. Điển hình như vụ trộm cắp tài sản mới xảy ra tại khu nhà trọ của gia đình anh Dương Văn Hậu, hộ khẩu thường trú tại tổ 20 phường Thịnh Đán. Vào khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 11, khi anh Nguyễn Lập Tấn, sinh năm 1981, và chị Bàn Thị Linh, sinh năm 1994, là công nhân Samsung, thuê trọ tại đây, đi làm về phát hiện phòng anh Tấn bị kẻ gian phá khóa và lục lọi đồ đạc, lấy đi một con lợn tiết kiệm, bên trong có 1 triệu đồng, một ví da, bên trong có 1 triệu đồng, và một số giấy tờ tùy thân mang tên chị Linh. Mới đây, kẻ gian cũng đã ghé thăm khu trọ của gia đình bà Trần Thị Thục, tổ 15, phường Quang Trung. Tuy nhiên, do nhà chủ ở ngay sát khu trọ nên khi phát hiện có động là bà Thục đã dậy kiểm tra và phát hiện một đối tượng lạ mặt đang lảng vảng trước khu vực nhà trọ. Khi thấy bị phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy. Kể lại với chúng tôi, bà nói.
Vừa mấy cách mấy ngày gần đây thì tôi cũng thấy phát hiện ở xóm trọ nhà tôi có đối tượng lạ mặt đã lén nút rình mò, cho nên là tôi rất để ý và tôi đã về báo với các cháu sinh viên trọ ở nhà tôi là các cháu phải cẩn thận đề phòng. Nếu mà các cháu đi học hay đi đâu thì các cháu phải ra đóng vào khép và khóa cổng hẳn hoi. Nếu đi tối về sớm thì các cháu phải báo với tôi để cho tôi để ý và trông nom phòng trọ cho các cháu.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ tháng 10 năm 2015 đến nay đã đưa ra khởi tố gần 110 vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng trộm cắp tài sản thường có các thủ đoạn như đối với tội phạm trộm cắp xe máy, lợi dụng sơ hở của nạn nhân để xe ngoài đường, trước cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu, trường học, trong cơ quan, các khu nhà trọ của sinh viên, người lao động, không có người trông coi. Chúng dùng các thiết bị phá khóa để mở, bẻ, cắt khóa bảo vệ để lấy xe rồi tẩu thoát. Có đối tượng manh động dùng kim cộng lực phá khóa cổng, khóa cửa, nhà dân để vào bên trong trộm cắp xe máy. Đối với tội phạm trộm cắp tài sản đột nhập vào nhà dân hoặc cơ quan với thủ đoạn, thường xuyên theo dõi, tìm hiểu quy luật sinh hoạt của gia chủ. Khi phát hiện nhà dân không có người ở nhà, không khóa cửa, ngủ say, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp không có bảo vệ hoặc có bảo vệ nhưng đã ngủ say thì sẽ tiếp cận dùng kim cộng lực, kim thủy lực, kim điện cắt, phá khóa cửa đột nhập, đục két sắt để trộm cắp tài sản. Các vụ việc xảy ra đã được lực lượng công an thành phố điều tra làm rõ và đã có nhiều biện pháp trấn áp tội phạm cũng như cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản. Thiếu tá Bùi Hồng Chuyên, đội trưởng đội hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, do tinh thần cảnh giác của người dân chưa cao, nhất là vào ban đêm nên kẻ gian thường lợi dụng thời gian đó để trộm cắp.
Trước cái tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng về thủ đoạn, tính chất đa dạng, phức tạp, Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Phần lớn các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà dân, một số cơ quan, trường học. Bọn tội phạm thường lợi dụng sơ hở mọi lúc mọi nơi hoặc là theo quy luật sinh hoạt của người bị hại thì chọn thời điểm thuận lợi chúng thực hiện hành vi trộm cắp hoặc là lợi dụng trà trộn ở trong các khu vực nhà trọ có nhiều học sinh, sinh viên ở trọ vào cái thời điểm học sinh, sinh viên đi học các dãy nhà trọ vắng người cùng với sự thiếu cảnh giác của chủ nhà trọ như là không có người trông coi, hệ thống cửa nhà trọ không đảm bảo cùng nói đó là cái sự chủ quan của số học sinh, sinh viên nên bọn chúng đã lợi dụng phá khóa cửa đột nhập vào phòng lấy trộm tài sản, nhiều tài sản có giá trị của sinh viên, học sinh như máy tính, sách tay, điện thoại di động, tiền và các tài sản có giá trị khác. Mặt khác, nguyên nhân cũng chủ yếu nữa là do cái tinh thần cảnh giác của người dân còn thiếu cái ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình, không thường xuyên canh gác, mà cũng như là có các biện pháp phòng ngừa hệ thống cửa để bảo quản tài sản.
Vì vậy, trong bất kỳ thời điểm nào, mọi người dân, các cơ quan, tổ chức cần phải đề cao cảnh giác phòng chống với tội phạm trộm cắp tài sản. Luôn khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài hay buổi tối trước khi đi ngủ, nên để những vật dụng có giá trị vào tủ có khóa. Các phương tiện giao thông cần để ở nơi an toàn, trang bị khóa, còi chống trộm, tín hiệu cảnh báo, camera an ninh, nhất là tại các cửa hàng, cửa hiệu. Nếu đi xe máy ra ngoài, nên gửi ở nơi trông giữ xe hoặc khóa cẩn thận. Các chủ nhà trọ cần phải đầu tư trang thiết bị cho công tác đảm bảo an ninh, đừng để xảy ra tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Ngoài ra, người ở trọ cũng phải tự bảo vệ tài sản của mình và tích cực hơn nữa trong việc tham gia tố giác tội phạm.
Trong cái thời gian tới, nhất là vào cái thời điểm cuối năm Bính Thân, thì để phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, thì bản thân mỗi gia đình thì cần nêu cao cảnh giác trong công tác quản lý tài sản và nêu cao cái tinh thần trách nhiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kịp thời tố cáo các cơ quan chức năng có về các hành vi trộm cắp tài sản dù là nhỏ nhất để cơ quan công an có biện pháp xử lý kịp thời. Về phía ủy ban nhân dân các phường xã thì cần thiết phải tuyên truyền đến các hộ dân cho thuê trọ và yêu cầu họ biết cam kết thực hiện nghiêm các quy định trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu trọ như các khu dãy nhà trọ thì là không có chỗ ở liền kề thì phải được bố trí phòng ở riêng cho người trông coi khu trọ, rồi là phòng trọ phải đảm bảo cửa rồi là chắc chắn và kiên cố.
Trên đây là những khuyến cáo của cơ quan công an để đề phòng và hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản xảy ra. Thiết nghĩ đã đến lúc cần phải thực hiện các giải pháp đồng bộ để đấu tranh phòng chống nạn trộm cắp ở khu dân cư, nhất là các khu vực tập trung nhiều nhà trọ, để trộm cắp không còn là nỗi ám ảnh của người dân. Để làm được điều đó, không chỉ là trách nhiệm riêng của lực lượng công an, mà cũng là trách nhiệm của các ngành chức năng liên quan và của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố.
Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1836 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn thực phẩm, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 4529 UBND KGVX ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện một số nội dung sau. 1. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 và của Ủy ban nhân dân thành phố tại kế hoạch số 67 KHUBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Về thực hiện chỉ thị số 13 CTTTG ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý Thị trường thành phố tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm. 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các đơn vị triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, ít mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.